Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tress, Agamemnon's Story là hồi ký pha khảo luận xã hội của Simon Paré-Poupart, một công nhân thu gom rác tại Montreal, Canada. Từ hơn 20 năm bám theo xe rác, tác giả viết về công việc thường bị xem nhẹ, nhưng không thể thiếu đối với đời sống đô thị. Cuốn sách không chỉ mô tả việc nâng, kéo và ném những bao rác nặng, mà còn quan sát con người, điều kiện lao động và lượng phế thải khổng lồ do xã hội tiêu dùng tạo ra mỗi ngày. Paré-Poupart từng học xã hội học, vì vậy trải nghiệm lao động chân tay của ông luôn đi cùng một câu hỏi rộng hơn: xã hội đối xử thế nào với rác và với những người phải xử lý rác? Bản tiếng Anh do Pablo Strauss dịch, giữ được giọng kể trực diện, hài hước và đôi khi gai góc. Mục đích của sách là buộc người đọc nhìn lại thứ mình vứt đi thay vì tin rằng rác biến mất ngay khi xe thu gom rời khỏi lề đường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, công việc thu gom rác được nhìn như một lao động thể lực có kỹ năng. Paré-Poupart phản bác hình ảnh đơn giản hóa về người thu gom rác như một người chỉ làm công việc tay chân lặp lại. Qua hồi ký, công việc hiện ra như một hoạt động đòi hỏi sức bền, nhịp độ, khả năng phán đoán và sự phối hợp chính xác giữa những người trên cùng một tuyến xe. Người lao động phải xử lý các loại tải trọng không thể đoán trước, từ túi rác gia đình đến vật liệu xây dựng, đồng thời thích ứng với thời tiết, giao thông và áp lực hoàn thành tuyến đường. Tác giả đặc biệt coi trọng cảm giác làm chủ cơ thể, bởi hiệu quả không đến từ sức mạnh đơn thuần mà từ tư thế, kỹ thuật, tốc độ và kinh nghiệm tránh chấn thương. Cách nhìn này có ý nghĩa vì lao động đô thị thiết yếu thường chỉ được nhận ra khi nó ngừng hoạt động. Thành phố sạch sẽ khiến công chúng dễ quên quá trình nặng nhọc tạo ra sự sạch sẽ ấy. Cuốn sách cũng không tô hồng nghề nghiệp, nó thừa nhận các điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm. Tuy nhiên, Paré-Poupart cho thấy phẩm giá nghề nghiệp không phụ thuộc vào vẻ ngoài sạch sẽ hay địa vị văn phòng. Nó nằm trong năng lực làm một việc cần thiết, trong sự chịu đựng và trong hiểu biết thực tế về thành phố mà người lao động phục vụ mỗi ngày. Thứ hai, tình đồng đội và văn hóa nổi loạn trên xe rác tạo nên một cộng đồng riêng, một phần sức sống của Tress, đến từ chân dung tập thể về những người cùng làm việc với tác giả. Họ không được trình bày như các biểu tượng đạo đức đơn giản, mà là những con người thô ráp, hài hước. Nhiều mâu thuẫn và có cách tồn tại riêng trong một nghề bị xã hội nhìn bằng ánh mắt dè dặt. Trên xe rác, sự tin cậy có giá trị thực tế. Mỗi người phải hiểu nhịp làm việc của người khác, cảnh giác trước tai nạn và tiếp tục hoạt động trong những ngày dài, mệt mỏi. Vì thế, lời trêu chọc, tiếng chửi thề, sự khoe sức và những quy tắc không thành văn không chỉ là màu sắc giai thoại. Chúng là một phần của cơ chế gắn kết và tự vệ trong môi trường lao động căng thẳng. Tác giả gọi sự tự do, tinh thần vô chính phủ và tính thẳng thắn của nghề là những điều ông khó tìm thấy ở các công việc được xem là đáng trọng vọng hơn. Dù vậy, sách không biến cộng đồng này thành một thế giới lãng mạn tách biệt. Nó cho thấy nhiều công nhân sống trong bất ổn, thiếu sự bảo vệ và bị định kiến. Nhờ vậy, tình đồng đội trong sách vừa là niềm vui nghề nghiệp, vừa là phản ứng thiết thực trước sự cô lập mà xã hội dành cho những người làm công việc bẩn thỉu thay mình. Thứ ba, rác là bằng chứng vật chất của tiêu dùng, không phải thứ tự nhiên biến mất. Luận điểm môi trường cốt lõi của cuốn sách rất cụ thể. Rác không biến mất khi bị đặt ngoài cửa nhà. Nó chỉ chuyển từ không gian riêng tư sang hệ thống thu gom, xử lý và đổ bỏ mà đa số người dân hiếm khi nhìn thấy. Là người trực tiếp chạm vào khối lượng phế thải mỗi ngày, Paré-Poupart có một góc nhìn mà các phê phán về tiêu dùng từ xa thường không có. Ông nhìn thấy số lượng, trọng lượng, mùi và tính lặp lại của những thứ bị loại bỏ. Từ đó, sách đặt câu hỏi về khoảng cách tâm lý giữa hành vi mua sắm và hậu quả vật chất của nó. Khi đồ vật bị vứt đi quá nhanh, người tiêu dùng có thể coi chúng là vô hình, nhưng với người thu gom rác, chúng tạo thành công việc. Rủi ro và dòng vật chất không ngừng chảy qua thành phố. Trải nghiệm này góp phần dẫn tác giả tới lối sống freegan, hướng đến việc giảm lãng phí và tận dụng những gì bị bỏ đi. Tuy nhiên, cuốn sách không trình bày lựa chọn ấy như một công thức đạo đức dễ áp dụng cho tất cả mọi người. Giá trị chính của nó là thay đổi điểm quan sát. Thay vì chỉ hỏi món đồ mới mang lại gì, người đọc được thúc đẩy nghĩ thêm về vòng đời của món đồ, khả năng tái sử dụng và cái giá lao động lẫn sinh thái của việc vứt bỏ. Thứ tư, sự khinh miệt dành cho rác thường đi kèm sự vô hình hóa người thu gom rác với nền tảng xã hội học. Paré-Poupart mở rộng câu chuyện từ rác vật chất sang cách xã hội xếp hạng con người. Ông nhận thấy, người đi thu gom rác đôi khi bị nhìn như thể mang cùng địa vị với thứ họ xử lý. Điều này giải thích vì sao một nghề bảo đảm vệ sinh và nhịp sống đô thị lại có thể bị đánh giá thấp. Công việc càng gần với mùi hôi, nguy hiểm và những gì người khác muốn loại bỏ, người làm công việc ấy càng dễ bị đẩy ra ngoài tầm nhìn xã hội. Sách liên hệ sự coi thường đó với những điều kiện lao động bấp bênh mà người thu gom rác ở Quebec từng phải đối diện, gồm sự thiếu thốn các quyền và bảo vệ lao động mạnh mẽ trong lịch sử. Điểm quan trọng ở đây không phải là đồng nhất mọi công nhân với một hoàn cảnh, mà là nhận ra cấu trúc khiến nhiều người trong nghề dễ tổn thương về kinh tế và xã hội. Khái niệm rác con người được tác giả bàn luận qua xã hội học giúp diễn đạt sự loại trừ này. Một xã hội có thể loại bỏ đồ vật, nhưng cũng có thể gạt sang bên những người không phù hợp với chuẩn mực năng suất hay địa vị. Bằng cách đặt người thu gom rác ở trung tâm, cuốn sách yêu cầu người đọc xem lại những thước đo quen thuộc về công việc đáng giá và con người đáng được tôn trọng. Cuối cùng, lựa chọn ở lại nghề rác thách thức quan niệm hẹp về công việc đáng trọng vọng. Hành trình của Pare Poupart làm cho hồi ký này khác với một câu chuyện vượt khó quen thuộc. Ông bắt đầu làm nghề để trang trải việc học, rồi có bằng cấp cao hơn và từng làm báo, làm công tác xã hội. Theo logic thông thường, thu gom rác chỉ là một chặng tạm thời trước khi bước vào nghề nghiệp được xã hội coi trọng hơn. Nhưng ông vẫn trở lại xe rác và tiếp tục làm việc trong nhiều năm. Lựa chọn ấy buộc người đọc xem xét lại giả định rằng học vấn luôn phải dẫn đến việc rời xa lao động chân tay. Tác giả không phủ nhận giá trị của đời sống trí thức, nhưng ông cho rằng thu nhập ổn định, cường độ thể chất, tình đồng nghiệp và sự thẳng thắn của nghề cũng có giá trị thật. Đây không phải lời khuyên rằng mọi người nên chọn công việc nặng nhọc, càng không phải sự phủ nhận rủi ro hay bất công trong ngành. Đúng hơn, nó là sự từ chối hệ thống thứ bậc quá đơn giản, trong đó nghề sạch sẽ, văn phòng và có danh xưng được mặc định là thành công hơn. Vì người kể vừa là người trong nghề, vừa có năng lực phân tích xã hội, ông tránh được hai cực đoan, thương hại công nhân hoặc lãng mạn hóa họ. Cuốn sách bảo vệ quyền được tự định nghĩa phẩm giá nghề nghiệp, kể cả khi lựa chọn đó không hợp với kỳ vọng của gia đình, học vấn hay địa vị xã hội. Kết luận Trash, Aga Bagerman's Story phù hợp với người quan tâm đến lao động phổ thông, đời sống thành thị, môi trường, quyền của người lao động, và hồi ký có giọng kể trực diện. Người đọc không cần có kiến thức chuyên môn về quản lý chất thải để theo dõi cuốn sách. Lợi ích thực tế nhất là một sự thay đổi trong cách nhìn về rác, từ thứ bị bỏ quên sau lề đường thành kết quả hữu hình của tiêu dùng, cần lao động và hạ tầng để xử lý. Điều đó có thể dẫn đến những cân nhắc cụ thể hơn về mua sắm, tái sử dụng và lượng đồ vật ta đưa vào dòng thải bỏ. Về mặt trí tuệ, sách giúp nối các vấn đề thường bị tách rời, gồm khủng hoảng môi trường, phẩm giá nghề nghiệp, phân tầng xã hội và cơ chế loại trừ trong đô thị. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách về sống xanh là nó không xuất phát chủ yếu từ lời khuyên tiêu dùng hay số liệu chính sách. Nó xuất phát từ người trực tiếp nâng và vận chuyển thứ mà xã hội muốn quên đi. So với hồi ký lao động thông thường, sách cũng có thêm chiều sâu phân tích từ nền tảng xã hội học của tác giả, nhưng không đánh mất giọng nói của người trên xe rác. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thân thể, hài hước đen, tình đồng nghiệp và phê phán xã hội khiến Trash trở thành một cuốn sách vừa gần gũi, vừa có sức gợi, suy nghĩ lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Pare Poupart, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!